Vãn Ninh ngồi xuống ngang tầm, cháu sẽ không bắt cô quên phần đó. Bốn ngăn tiếp theo lần lượt mở, chứa biên nhận và ghi chú riêng. Người bán cháu thấy tiền phòng được hoãn không bị cộng thành nợ. Cô giáo thấy đề xuất lập nhóm người thuê. Người thợ in tìm được thư giữ phòng cho con gái. Ngăn của Minh Chiết chứa hóa đơn 7 lõi khóa và sơ đồ tủ. 5 phần hồ sơ cùng chỉ ra một điều, các khoản góp không bị dùng để trả nợ riêng. Chúng được tách theo từng người, nhưng những trang quyết định về quyền bán nhà không nằm trong 5 ngăn đã mở. 2 ngăn cuối vẫn khóa. Cảnh Hào đứng bên bàn, ban đầu chế giễu đó chỉ là giấy lộn gia đình. Khi thấy số tài khoản quỹ và dấu xác nhận trên các biên nhận, anh ta đổi giọng, nói mọi khoản đã hết hiệu lực vì người thuê rời đi. Anh ta không cho ai chụp thêm, nhưng Minh Chiết đã đặt camera từ trước khi mở khóa. Vãn Ninh chưa công bố trên mạng, 5 bộ biên nhận chưa đủ chặn giao dịch. Cô đề nghị niêm phong các ngăn bằng chữ ký người giữ chìa và đại diện bên mua. Kể sang ký cuối cùng, bà quay sang Cảnh Hào, hôm qua anh trả tiền để tôi nói Nhã cầm biển thủ. Hôm nay tôi nói rõ, tôi đã hiểu lầm chuyện tiền. Còn lỗi bà ấy để tôi chờ, tôi sẽ tự nói, không cần anh bóp méo. Cảnh Hào không đáp, anh ta kéo Vãn Ninh ra một góc, hạ giọng, 5 ngăn này chẳng cứu được cô, 2 người kia sẽ không đến, sáng mai cô vẫn phải ký. Điện thoại Vãn Ninh nhận tin từ bệnh viện. Khoản hỗ trợ theo dõi của Ái Liên bị treo vì giấy xác nhận chỗ ở không còn hiệu lực, muốn khôi phục, người đại diện quản lý mới phải ký. Cảnh Hào đã biến sức khỏe của bà thành đòn bẩy cuối cùng. 5 chiếc chìa đã mở ra sự thật đầu tiên, nhưng 2 ngăn khóa nằm dưới cùng mới có thể chứa điều kiện quyết định. Người tài xế đang bị đe dọa mất việc, người trong vườn đóng cổng không gặp ai. Nếu họ vắng mặt, Vãn Ninh không chỉ thiếu hồ sơ, cô còn phải lựa chọn giữa việc ký bàn giao để Ái Liên được hỗ trợ và giữ lời hứa không giao căn nhà khi 7 người chưa tự lên tiếng.